Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 1 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tìm hiểu về Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Bông Huệ của Má. Trong 3 năm nữa, con sẽ ở đây. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Istanbul, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quyết tâm tiếp tục những quan hệ huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Chính thống Constantinople, đồng thời bày tỏ quan tâm vì nhiều Kitô hữu còn bị bách hại. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Kurkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trao cho Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và công bố vào cuối thánh lễ sáng hôm qua, 30 tháng 11, lễ thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống này. Cùng tháp tùng Đức Hồng Y Cốc đến viếng thăm Đức Thượng Phụ và dự lễ, còn có Đức Cha Tổng Thư Ký và vị Phó Tổng Thư Ký của hội đồng này, cũng như Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong sứ điệp đầu tiên gửi Đức Thượng Phụ chung của Chính thống giáo, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quyết tâm vừa nói trên đây, đồng thời Ngài khẳng định rằng, ký ức về cuộc tử đạo của Thánh Andre Tông Đồ làm cho chúng ta nghĩ đến nhiều Kitô hữu thuộc tất cả các giáo hội và cộng đồng giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đang bị kỳ thị và đôi khi phải trả bằng giá máu cho việc tuyên xưng đức tin của họ. Chúng ta đang mừng kỷ niệm 1.700 năm sát chỉ của Hoàng đế Constantino chấm dứt cuộc bách hại đạo trong đế quốc Roma ở phương Đông cũng như phương Tây và mở ra những con đường mới cho việc phổ biến tin mừng. Vì thế ngày nay các tín hữu Kitô Đông cũng như Tây Phương phải làm chứng chung rằng được Thánh Linh của Chúa Kitô phục sinh củng cố, họ có thể truyền bá sứ điệp cứu độ cho toàn thế giới. Cũng vậy, hiện có một nhu cầu cấp thiết là sự cộng tác hữu hiệu và quyết liệt giữa các tín hữu Kitô để bảo vệ quyền được công khai tuyên xưng đức tin ở mọi nơi, cũng như được đối xử tốt đẹp khi họ thăng tiến sự cộng tác mà Kitô giáo tiếp tục cống hiến cho xã hội và nền văn hóa ngày nay.
Hàng năm, từ gần 50 năm nay, vào dịp lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6, bổn mạng của Giáo hội Công giáo Roma, Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople đều gửi phái đoàn đến Roma mừng lễ. Và đối lại, Tòa Thánh cũng gửi phái đoàn đến Istanbul để chúc mừng và dự lễ Kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống này. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Kurkok, người thụy sĩ, hướng dẫn, đến Istanbul từ ngày 28 tháng 11 cho đến hôm nay, 1 tháng 12. Đoàn đã được Đức Thượng Phụ Bartolomeos tiếp kiến, và sau đó đã thảo luận với ủy ban của Tòa Thượng Phụ đặc trách quan hệ với Giáo hội Công giáo. Trong thời gian lưu lại tại Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Tòa Thánh cũng viếng thăm trụ sở thần học viện của Tòa Thượng Phụ ở đảo Hanki, bị nhà cầm quyền Thổ đóng cửa từ 42 năm nay. Nhưng dưới áp lực từ lâu của quốc tế, nhà nước Thổ sắp cho phép mở lại học viện này để đào tạo các linh mục tương lai cho giáo hội chính thống tại đây.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới và kêu gọi hòa bình cho các tín hữu Kitô và nhân dân Syria. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 11 dành cho Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ giáo hội Menkit, cùng với các giám mục và 300 tín hữu về Roma hành hương. Ngài nói, tôi nghĩ ngay đến anh chị em ở Syria, từ lâu đang phải chịu sầu khổ lớn lao. Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những người thân yêu của họ. Xin Chúa lau khô nước mắt của những người con này của Ngài. Ước gì sự gần gũi của toàn thể giáo hội an ủi họ trong âu lo và giữ gìn họ khỏi tuyệt vọng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta mạnh mẽ tin nơi sức mạnh của lời cầu nguyện và sự hòa giải, và chúng ta tái tha thiết kêu gọi các vị hữu trách làm sao để mọi bạo lực được chấm dứt và nhờ đối thoại tìm được những giải pháp công chính và lâu bền cho một cuộc xung đột đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Đặc biệt tôi nhắn nhủ các tôn giáo hãy tôn trọng nhau để bảo đảm cho mọi người một tương lai dựa trên các quyền bất khả nhượng của con người, kể cả quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha lập lại với các tín hữu Công giáo Menkit rằng chúng ta không cam chịu nghĩ đến miền Trung Đông không còn tín hữu Kitô. Tuy nhiên có nhiều anh chị em xuất cư và có đông đảo đại diện các cộng đoàn ở hải ngoại hiện diện nơi đây. Tôi khuyến khích họ hãy kiên vững bảo tồn căn cội nhân bản và tinh thần của truyền thống Menkit, gìn giữ khắp nơi căn tính Công giáo Hy Lạp của mình vì toàn thể giáo hội đang cần đến truyền thống này. Giáo hội Công giáo Menkit hiện có hơn 1.600.000 tín hữu, phần lớn sống tại Syria.
Rio de Janeiro, theo báo chí Brazil ra ngày 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha giúp Tổng giáo phận Rio de Janeiro trả một phần số tiền thiếu hụt trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 7 năm nay tại đây. Theo kế toán sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Tổng giáo phận Rio bị hụt 28 triệu euro. Vì mưa nhiều trong thời gian gần biến cố này, nên ban tổ chức phải đầu tư thêm để đối phó với những khó khăn, ví dụ tại địa điểm dự định làm nơi canh thức và thánh lễ bế mạc. Trong thông cáo ngày 28 tháng 11, Tổng giáo phận Rio cho biết, chính quyền không hề dùng công quỹ để tài trợ việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và hiện nay giáo phận đang nỗ lực để bù đắp ngân khoản thiếu hụt. Hồi tháng 8 năm nay, giáo phận đã bán một khu nhà thương của mình cho một công ty tư nhân với giá 14 triệu 500 ngàn euro. Chiến dịch kêu gọi Lạc Quyên phát động hồi tháng 10 cho đến nay chỉ góp được 170 ngàn euro, và hiện thời Tổng giáo phận Rio còn bị thiếu hụt khoảng 13 triệu euro.
La Valletta, phân bộ di dân thuộc Ủy ban Bác ái trong chân lý của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tổ chức khóa hội thảo về mục vụ di dân từ ngày mai mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 này tại La Valletta, thủ đô Malta. Tham dự khóa họp có các giám mục và các vị giám đốc toàn quốc về di dân thuộc 34 hội đồng giám mục Âu Châu. Các vị sẽ bắt đầu bằng cuộc viếng thăm trung tâm giữ những người xin tị nạn tại Hal Safi, mạn Nam đảo Malta. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Josip Bosanić, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Croat. Trong khóa họp có sự tham dự của nhiều chuyên gia và những người giữ vai chính trong việc mục vụ di dân tại nhiều nước, nhất là Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Đức ông Duarte da Cunha, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhận xét rằng hiện tượng di dân vẫn luôn diễn ra tại đại lục này, nhưng ngày nay nó có những chiều kích mới và phức tạp hơn bao giờ hết. Những người tị nạn, di dân tạm thời, những người trẻ đi tìm công ăn việc làm, đang mong đợi từ xã hội một câu trả lời về mặt xã hội, chính trị và mục vụ trước những thách đố đang được đề ra. Các hội đồng giám mục Âu Châu vẫn nhấn mạnh sự kiện việc mục vụ di dân không phải là điều phụ thuộc, nhưng đúng hơn đây là một ưu tiên của giáo hội, có ảnh hưởng tới toàn thể đời sống xã hội. Giáo hội muốn tái khám phá sự đón tiếp dưới ánh sáng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô.
Vatican, thứ hai ngày mai, 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Trong thời gian qua, báo chí đã phỏng đoán ngài Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm thánh địa. Ví dụ, tờ Jerusalem Post cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Israel sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 5 năm tới, và một toán chuẩn bị của Tòa Thánh sắp tới Israel. Tuy nhiên, phòng báo chí Tòa Thánh không xác nhận tin này. Cả Tổng thống Simon Peres lẫn Thủ tướng Netanyahu đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Israel, và ngài cũng bày tỏ sự sẵn sàng. Báo chí cũng cho rằng, trong cuộc hội kiến vào ngày mai thứ hai, có thể Đức Thánh Cha và Thủ tướng sẽ đề cập đến vấn đề soạn thảo hiệp định giữa Tòa Thánh và Israel về vấn đề tài sản và kinh tế của Tòa Thánh. Ủy ban song phương giữa hai bên đã làm việc từ nhiều năm nay về vấn đề này, và trong tháng 12 này sẽ có cuộc họp toàn thể của Ủy ban tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel ở Jerusalem.
Vatican, Ủy ban Thần học Quốc tế sẽ nhóm khóa họp thường niên tại Vatican từ ngày mai mùng 2 tháng 12 đến mùng 6 tháng 12 dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và cũng là chủ tịch của Ủy ban. Điều hợp khóa họp là Linh mục Tổng thư ký Serge Thomas Bonino dòng Đa Minh người Pháp. Trong 5 ngày họp, 30 nhà thần học quốc tế tiếp tục nghiên cứu 3 đề tài quan trọng. Trước tiên là độc thần giáo, tiếp đến là ý nghĩa đạo lý xã hội của Hội Thánh trong bối cảnh rộng lớn hơn của đạo lý Kitô, sau cùng là vấn đề sensus fidei, cảm thức đức tin. Cuối khóa họp, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, xin ơn sóng mùa vọng.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã bắt đầu bước vào một năm phụng vụ mới với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay. Tiết trời có lẽ cũng đã có chút gì đổi khác, nhắc nhớ ta ý thức hơn về một sự thay đổi khác trong đời sống phụng vụ và đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết là giáo hội dành cho chúng ta một khoảng thời gian ngắn để có thể có những chuẩn bị cần thiết đón nhận ơn lành từ trời mà con Thiên Chúa mang đến. Nhưng dường như chúng ta chú ý đến những gì bên ngoài hơn là bên trong. Ta vội nghĩ đến những cánh thiệp Noel, những hang đá, cây thông, đèn lấp lánh hay những bữa tiệc linh đình hơn là việc dọn lòng sao cho xứng hợp để đón Chúa. Mỗi mùa phụng vụ mà giáo hội dành cho chúng ta đều có những tâm tình và sắc thái riêng. Chúng ta được mời gọi để sống cuộc sống của mình cho phù hợp với tâm tình ấy. Nếu không, ta chỉ sống cho qua ngày, chứ không để ý gì đến những hương vị mà các mùa phụng vụ mang đến. Thiết nghĩ trong ít phút ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để suy nghĩ và xin ơn Chúa soi sáng cho ta biết sống mùa vọng năm nay với một cách thức khác với mọi năm, khác với những mùa khác, để đời sống thiêng liêng của ta được đổi mới hơn và triển nở hơn. Mùa vọng là mùa chúng ta dành để chuẩn bị đón Chúa đến. Chúa đến không phải đến với ai kia, đến chỗ khác, nhưng trước hết là đến với chính tôi, trong lòng tôi, trong cuộc sống của tôi, để mang đến niềm vui và bình an từ trời xuống cho tôi. Nếu bấy lâu nay ta mệt mỏi với công ăn việc làm, với những lo toan bộn bề của kiếp mưu sinh, ta cần Chúa đến với ta, mang đến cho ta nguồn bình an sâu thẳm, thì đây chính là lúc ta được mời gọi để đón nhận nguồn bình an ấy. Chúng ta có ý thức về điều này không? Trong mùa vọng, chúng ta cũng được mời gọi để san cho bằng những đồi núi cao, sửa cho ngay những lối đi khúc hiểu. Có bao giờ chúng ta tự hỏi lời mời gọi này có ý nghĩa gì với chúng ta không? Đâu là những ngọn núi cao mà mình cần phải san cho phẳng? Đâu là những lối đi khúc hiểu mà mình cần phải sửa cho ngay? Ta không thể để Chúa đến trong lòng ta với biết bao những quanh co lọc lừa, những ngạo mạn kiêu căng. Nếu chúng ta mong bình an của Chúa có thể đến và ngự trị trong tâm hồn mình, chúng ta phải cộng tác với Chúa. Nếu lòng ta đầy những hận thù, sao ta có thể có bình an? Nếu lòng ta chất chứa những mưu toan thâm hiểm, sao ta có thể được một giấc ngủ yên ấm? Nếu lòng ta chỉ có những cao ngạo về mình, sao ta có thể có suy nghĩ là mình cần đến Chúa? Nếu cuộc sống của chúng ta trở nên bừa bộn với những đam mê, tật xấu, ngoan cố, ta làm sao có chỗ cho Chúa đến và ở lại với ta? Hãy cố gắng sắp xếp, dành cho Chúa một khoảng riêng, một vị trí trong tâm hồn ta, thì Ngài mới có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta được bình an và hạnh phúc được. Mùa Vọng cũng gợi nhắc ta đến hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả và những lời khuyên bảo của ông. Khi người dân tuôn đến với ông để hỏi, tôi phải làm gì? Ông đã trả lời rằng, ai có hai áo, hãy chia cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Một trong những cách thức sám hối thực lòng và ý nghĩa nhất là biết san sẻ cho những người kém may mắn hơn ta. Sự chia sẻ giúp cho lòng ta được mở ra, biết thương cảm hơn, biết hiệp thông hơn. Đưa tay nắm lấy người cần ta giúp là nối lại sợi dây thân ái giữa con người với nhau. Cho đi cũng là một hình thức ta dần khoét rỗng con người mình để chính Thiên Chúa đến và ở lại với chúng ta. Chúng ta hãy tự vấn mình xem, liệu trong mùa vọng này tôi có thấy lời mời gọi đó vang vọng trong tôi không? Chúng ta có thắc mắc như người dân năm xưa rằng tôi phải làm gì không? Hay chúng ta vẫn cứ bình chân như vậy, sống một cuộc sống cho qua ngày đoạn tháng, chẳng có chút gì thay đổi để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn? Chúng ta hãy dành ít phút lắng động để nghe tiếng Chúa nói với mình. Lạy Chúa, không khí mùa Noel đang lan tỏa khắp nơi, mùa hồng phúc sắp đến trên trái đất này. Lòng chúng con đang háo hức chờ Chúa từng phút giây. Chúng con mong Chúa đến bên đời của chúng con, khỏa lấp cõi lòng băng giá của chúng con bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa, xoa dịu con tim chúng con bằng bàn tay êm ái của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, giúp chúng con biết sống mùa vọng này sao cho xứng đáng, để mùa vọng này của chúng con trôi qua sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng bổ ích. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài tìm hiểu về Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Thưa cha, nhiều người chủ trương rằng tôn giáo nào thì cũng ích lợi cho nhân loại. Ấn giáo giúp con người hiểu những điều thần thiêng qua các suy tư triết lý sâu sắc. Đồng thời, tôn giáo này cũng chỉ dạy những phương pháp thiền định hữu ích cho đời sống tâm linh. Phật giáo vạch ra con đường cho những người thành tâm muốn được giải thoát trọn vẹn hay giác ngộ hoàn toàn. Kitô giáo giúp con người nhìn nhận Thiên Chúa là cha của mình qua mạc khải của Chúa Giêsu Kitô. Thế thì giáo hội Công giáo nhận xét thế nào về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, thưa cha?
Trong tuyên ngôn về liên lạc của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Công đồng Vaticano II nói đến sự liên kết chặt chẽ giữa các dân tộc, nên giáo hội đặc biệt chú tâm đến việc liên lạc với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Giáo hội cổ vũ sự hiệp nhất và yêu thương giữa con người, nhất là giữa các dân tộc. Mọi dân tộc đều thuộc về một cộng đoàn, cùng chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp địa cầu. Họ lại có cùng một mục đích tối hậu là Thiên Chúa, Đấng vẫn thẳng trải rộng sự khoan phòng, chứng tích lòng nhân hậu và ý định cứu độ cho hết mọi người. Nói chung, các tôn giáo như Ấn giáo hoặc Phật giáo giúp tâm hồn con người giải thoát khỏi những băn khoăn về cuộc đời bằng những phương thế khác nhau, bằng những con đường, giáo thuyết, luật sống cũng như lễ nghi phụng tụ khác nhau. Giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo đó. Với lòng kính trọng chân thành, giáo hội sẽ thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết đó, tuy rằng có những điểm khác với chủ trương của giáo hội, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của chân lý. Chân lý chiếu soi cho hết mọi người. Tuy nhiên giáo hội rao giảng và có bổn phận phải kiên trì rao giảng Chúa Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, nơi người con người tìm thấy đời sống tôn giáo sung mãn và nhờ người Thiên Chúa giao hòa mọi sự với mình.
Kitô giáo liên đới nhiều hơn với Hồi giáo và Do Thái giáo, vì các tín hữu của ba tôn giáo này cùng thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hằng hữu, từ bi và toàn năng. Thiên Chúa hằng hữu này từng đối thoại với con người. Tuy nhiên, Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo cũng có những khác biệt sâu xa, phải không thưa cha?
Đúng vậy. Các tín hữu Hồi giáo chuyên tâm tuân phục những phán quyết bí nhiệm của Thiên Chúa như Abraham đã tuân phục. Họ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng lại tôn kính người như vị ngôn sứ và kính trọng mẹ đồng trinh của người là Đức Maria, và đôi khi cũng cầu khẩn mẹ. Họ cũng trông đợi ngày phán xét để Thiên Chúa thưởng phạt mọi người khi sống lại. Chính vì thế họ tôn trọng đời sống luân lý và tôn thờ Thiên Chúa bằng cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Đối với Do Thái giáo, trước tiên Giáo hội Công giáo nhắc đến dây liên kết thiêng liêng giữa dân của Tân Ước và dòng tộc Abraham. Giáo hội tuyên xưng rằng mọi Kitô hữu đều là con cái Abraham theo đức tin. Sự cứu độ của giáo hội được ám chỉ cách huyền nhiệm trong cuộc xuất hành của dân ưu tuyển. Vì thế giáo hội không thể quên được rằng nhờ dân đó, dân đã được Chúa đoái thương ký giao ước xưa, nên giáo hội mới nhận được mặc khải cứu ước. Giáo hội tin rằng Chúa Kitô đã giao hòa giao thái với chư dân bằng thập giá và làm cho cả hai bên nên một nơi người. Chúa Giêsu cũng như các môn đệ đầu tiên của người đã sinh ra từ dân tộc Do Thái. Thiên Chúa đã viếng thăm dân người, tuyển chọn, nhưng phần lớn dân Do Thái không tiếp nhận phúc âm. Trái lại, nhiều người còn chống đối việc bành trướng phúc âm. Kitô hữu và người Do Thái cùng có chung một di sản tinh thần vĩ đại, nên Công đồng Vatican II muốn cổ vũ, khuyến khích sự hiểu biết và kính trọng nhau, nhất là việc học hỏi Thánh Kinh, thần học và đối thoại trong tinh thần anh em.
Trong quá khứ có nhiều bất hòa và hiềm thù giữa Kitô hữu với tín đồ Hồi giáo cũng như Do Thái giáo. Hiện nay vẫn còn những tín hữu hận thù và giết hại người khác tôn giáo. Thế thì Giáo hội Công giáo khuyên nhủ các tín hữu Kitô sống thế nào với tín hữu Hồi giáo và Do Thái giáo thưa cha?
Đối với Hồi giáo, Công đồng Vatican II kêu gọi mọi tín hữu Kitô và tín đồ Hồi giáo nên quên đi những chuyện đã qua, để cố gắng sống thành thật, tìm hiểu nhau, cùng nhau bảo vệ và cổ vũ công bình xã hội, thuần phong mỹ tục cũng như hòa bình tự do cho hết mọi người. Đối với Do Thái giáo, mặc dầu chính quyền Do Thái và thuộc hạ đã đưa đến cái chết của Chúa Kitô, nhưng không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác đã phạm khi người chịu khổ nạn cho hết mọi người. Dù giáo hội là dân mới của Chúa, nhưng việc Chúa phế thải và nguyền rủa người Do Thái không thể coi như là kết luận của Thánh Kinh. Đáng khác, Giáo hội Công giáo luôn phản đối mọi cuộc đàn áp đối với bất cứ người nào, đặc biệt là người Do Thái. Nên giáo hội rất đau lòng vì sự ghen ghét, đàn áp, những hành động của chủ nghĩa diệt trừ dân Do Thái trong bất cứ thời đại nào hoặc do bất cứ ai. Vì Chúa Giêsu Kitô đã tình nguyện đón nhận khổ nạn và sự chết để mọi người được ơn cứu độ. Vì thế bổn phận rao giảng của giáo hội là loan báo thập giá Chúa Kitô như dấu hiệu tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người và như nguồn mạch mọi ân sủng.
Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo cùng kêu cầu Thiên Chúa là cha chung, nên các tín hữu của cả ba tôn giáo này có thể cổ vũ tinh thần huynh đệ đại đồng để chung sống hòa bình. Nghĩ như vậy có được không thưa cha?
Suy nghĩ như vậy rất đúng với ý định của Thiên Chúa. Các tín hữu của ba tôn giáo này không thể kêu cầu Thiên Chúa là cha mọi người nếu họ không muốn xử sự như anh em với nhau, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và thờ cựu cùng một Thiên Chúa. Liên lạc giữa anh em với Thiên Chúa là cha và giữa con người với anh em mình có liên quan mật thiết với nhau như lời Thánh Gioan. ai không yêu thì không nhận biết Thiên Chúa. Giáo hội chống lại mọi sự kỳ thị liên quan đến phẩm giá và quyền lợi bắt nguồn từ phẩm giá con người. Đồng thời giáo hội lên án những hành vi đàn áp chủng tộc hoặc màu da, vì giai cấp hoặc tôn giáo. Do đó giáo hội khẩn thiết kêu mời các tín hữu Kitô hãy sống ngay lành giữa người lương nhân, nếu có thể được, tùy khả năng mà sống hòa thuận với hết mọi người, như những người con đích thực của một cha trên trời.
Giáo hội được Chúa Kitô sai đi loan báo tình yêu Thiên Chúa cho hết mọi người và mọi dân tộc. Có hàng tỷ người chưa được nghe biết về sứ điệp phúc âm. Trong số này có nhiều người đang theo một trong các tôn giáo lớn, có nhiều người còn xa lạ với ý niệm về chính Thiên Chúa, lại có những người phủ nhận hoặc đả phá sự hiện hữu của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, còn có những người chống đối các tôn giáo khác nhân danh Thiên Chúa của họ. Thế thì tín hữu Kitô phải có thái độ thế nào đối với những hoàn cảnh bị chống đối và hãm hại, thưa cha?
Giáo hội hiện diện khắp nơi trên thế giới, qua con cái mình, đang chung sống với những người khác tôn giáo. Nhưng dù sống ở đâu, tín hữu Kitô phải sống yêu thương tha thứ, qua chứng từ cụ thể hàng ngày, để những người khác tôn giáo nhìn thấy việc lành của họ mà ngợi khen Thiên Chúa. Để có thể làm chứng về Chúa Kitô cách hữu hiệu, chính các Kitô hữu phải lấy lòng kính trọng và tình bác ái liên kết với những người ấy, phải biết mình là thành phần của nhóm mình chung sống và tham gia đời sống văn hóa xã hội qua những giao tiếp và hoạt động khác nhau trong đời sống nhân loại. Kitô hữu phải làm quen với những truyền thống dân tộc và tôn giáo của những người ấy. Sau đó, nhờ việc đối thoại chân thành và nhẫn nại, Kitô hữu khám phá ra những ân huệ phong phú đã được Chúa ban cho các dân tộc, đồng thời phải cố gắng đem ánh sáng phúc âm chiếu soi những người sống chung quanh và đem họ về với Chúa cứu thế. Giáo hội cấm nhặt không ai được phép bắt buộc hoặc dùng những mánh lưới bất xứng để dụ dỗ hay lôi cuốn người ta theo đạo. Cũng như giáo hội cương quyết đòi cho con người quyền không bị đe dọa bỏ đạo vì bằng những bách hại bất công. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định điều này khi nói, đối thoại liên tôn và loan báo tin mừng là hai điều không loại trừ nhau nhưng nuôi dưỡng nhau. Chúng ta không áp đặt điều gì cả. Chúng ta không sử dụng chiến lược tinh quái để thu hút tín đồ, nhưng chúng ta làm chứng trong niềm vui với tinh thần đơn sơ về những gì chúng ta tin và về thực tính của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Bông Huệ Của Má, Trong 3 Năm Nữa Con Sẽ Ở Đây.
Tôi thấy Joachim và Anna cùng với Zacharia và Elizabeth. Họ ra khỏi một căn nhà ở Jerusalem, chắc chắn là nhà bạn hữu hay bà con. Họ hướng về đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Anna ẵm con bà trong tay, cô bé được quấn tã rất cẩn thận, nhất là được bọc trong một cái mền len nhẹ, chắc là rất mềm và ấm. Với biết bao nhiêu cẩn thận và biết bao tình yêu, bà ẵm và canh chừng tạo vật bé nhỏ của bà. Thỉnh thoảng, bà lật mép tấm vải mịn và ấm lên để coi xem Maria có thở dễ dàng không, rồi bà phủ trở lại để tránh khí lạnh của một ngày mùa đông đẹp trời, nhưng rất lạnh. Elizabeth cầm các gói trong tay, Joachim cầm sợi dây để dắt hai con chiên lớn và rất trắng. Zacharia không mang gì cả. Ông rất đẹp trong y phục vải gai trắng với chiếc áo khoác nặng bằng len cũng màu trắng. Một Zacharia rất trẻ hơn là ông mà tôi nhìn thấy trong thị kiến về sinh nhật của ông tẩy giả và còn đầy sinh lực. Elizabeth cũng là một đàn bà đứng tuổi nhưng còn tươi mát. Mỗi lần Anna nhìn cô bé, bà cũng cúi xuống như xuất thần trên khuôn mặt nhỏ đang ngủ. Bà cũng rất đẹp trong cái áo màu xanh lơ ngả màu tím đậm, và khăn voan phủ trên đầu, rủ xuống vai và rủ trên áo khoác màu đậm hơn áo trong. Nhưng nhất là Joachim và Anna rất trịnh trọng trong bộ y phục ngày lễ. Trái với thói quen, ông không mặc áo màu nâu đậm, nhưng một áo dài màu đỏ đậm như màu ngày nay chúng ta gọi là màu đỏ Thánh Giuse, và các tua của áo khoác thì mới tinh và rất đẹp. Ông cũng mang trên đầu một tấm khăn hình chữ nhật có quấn quanh một cái đai tròn bằng da. Tất cả y phục của ông đều mới và mỏng. Anna thì ôi thôi, hôm nay không mặc màu đậm, bà mặc một áo màu vàng rất lợt, hầu như ngà cũ, được thắt lại ở lưng, ở cổ và cổ tay. Đầu bà phủ khăn voan rất mỏng, dệt hoa kiểu như hàng gấm, cũng được giữ ở trán bởi một băng quý và mỏng. Ở cổ có đeo dây chuyền của thợ bạc, và ở cổ tay có các vòng xuyến. Bà giống như bà hoàng, xứng với những thứ bà mang trên áo, nhất là áo khoác vàng lợt, viền theo kiểu Hy Lạp, thêu rất đẹp và hợp màu sắc.
Tôi trông chị giống như trong ngày đám cưới của chị. Lúc đó tôi còn là một con bé, nhưng tôi còn nhớ chị rất đẹp và sung sướng. Nhưng bây giờ tôi còn hơn vậy nữa. Tôi đã muốn mang những đồ trang sức đó cho nghi lễ này. Tôi đã giữ nó cho ngày lễ này, và tôi không hy vọng được mang nữa cho một ngày như vậy. Chúa đã yêu chị nhiều lắm, Elizabeth nói với tiếng thở dài. Chính vì vậy mà tôi dâng cho người cái mà tôi yêu nhất, bông hoa này, bông hoa của tôi. Chị sẽ làm cách nào để dứt nó ra khỏi lòng chị khi đến giờ? Tôi sẽ nhớ lại là tôi không có nó, mà Thiên Chúa đã ban nó cho tôi. Tôi sẽ luôn luôn sung sướng hơn vào giờ đó khi tôi biết nó ở trong đền thờ. Tôi sẽ bảo mình, nó cầu nguyện ở gần nhà tạm, nó cũng cầu nguyện Thiên Chúa Israel cho má nó, và tôi sẽ cảm thấy bình an. Tôi sẽ cảm thấy một bình an lớn lao hơn khi tôi tự nói, nó hoàn toàn thuộc về người. Khi hai người già này, những kẻ đã nhận được nó từ trời không còn nữa, thì người Thiên Chúa sẽ vẫn là cha nó. Hãy tin tôi đi, tôi chắc chắn điều đó. Đứa trẻ này không thuộc về chúng tôi. Tôi không còn ở trong tình trạng làm được gì, mà người đã đặt nó vào lòng tôi, ơn huệ của Thiên Chúa, để lau nước mắt cho tôi, để củng cố niềm hy vọng và lời cầu nguyện của chúng tôi. Vậy nó thuộc về người. Đối với chúng tôi là những người được sung sướng để canh giữ nó. Nguyện cho người được chúc tụng. Họ tới các bức tường của đền thờ. Trong khi quý vị tới cửa Nicanore, tôi đi báo cho thầy cả, rồi tôi cũng sẽ đến với quý vị, Zacharia nói, và ông biến đi sau cái cửa vòm cung dẫn tới một sân rộng có các hành lang bao quanh. Nhóm người tiếp tục đi qua nhiều sân kế tiếp nhau, bởi vì tôi không biết là tôi đã bao giờ nói tới chưa, nội khu đền thờ không cùng một mặt bằng, nhưng nó lên cao bởi nhiều chặng liên tiếp, càng lúc càng cao. Người ta vào mỗi chặng bằng các bậc thềm, và ở mỗi chặng có một sân nhỏ, các hành lang và các lối vào được trang điểm lộng lẫy bằng đá cẩm thạch, hoặc đồng hay vàng. Trước khi tới nơi hẹn, họ dừng lại để lấy ở giỏ ra các thứ họ mang theo. Các bánh tráng, tôi thấy hình như vậy, nó rộng và bằng phẳng, có trét bơ, bột trắng, hai con bồ câu ở trong lồng bằng cây lác. Và hai đồng tiền bằng bạc rất lớn, chắc chắn là đồng tiền, nhưng mà nếu nó nặng chừng nào. May mắn là thời đó không có túi, nếu không thì nó làm thủng đáy túi.
Đây là cái cửa Nicanore rất đẹp. Tất cả các công việc chạm trổ bằng đồng khối rát bạc. Zacharia đã ở bên cạnh một thầy cả, oai phong trong y phục vải gai của ông. Anna nhận sự vẩy nước, có lẽ là nước xá giải. Rồi người ta ra lệnh cho bà tiến lên trước bàn thờ hy tế. Đứa trẻ không còn ở trong tay mẹ. Elizabeth đã ẵm nó, và bà còn đứng ở bên ngoài cửa vào. Đến lần ông Joachim tiến vào đằng sau vợ ông. Ông đi giật lùi để kéo một con chiên tội nghiệp. Nó kêu bê bê. Còn tôi làm giống như cảnh thanh tẩy của Maria. Tôi nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh giết chóc này.
bây giờ Anna đã được thanh tẩy. Zakaria nói nhỏ mấy câu gì với bạn đồng nghiệp của ông. Ông này nghe với nụ cười, rồi ông lại với nhóm người đã tái tụ họp để chúc mừng cha mẹ đứa trẻ vì niềm vui của họ và mừng đức tin của họ vào lời hứa. Rồi ông tiếp nhận con chiên thứ hai với bột và bánh tráng. Vậy là đứa trẻ này được dâng hiến cho Chúa. Phúc lành sẽ đi kèm nó, cũng như với ông bà. Đây, Anna đang tới. Bà là một trong các cô giáo. Anna Phanuel thuộc chi tộc Aser. Lại đây bà ơi, đứa trẻ này người ta dâng hiến vào đền thờ, bà sẽ là cô giáo của nó. Và dưới sự trông coi của bà, nó sẽ tăng trưởng trong sự thánh thiện như một bánh thánh để ca tụng. Anna Phanuel tóc đã trắng xóa, vuốt ve đứa trẻ. Nó thức dậy và mở đôi mắt thơ ngây, ngạc nhiên nhìn màu trắng toát này, những vàng bạc này, sáng loáng dưới mặt trời. Chắc hẳn nghi lễ đã chấm dứt. Tôi không thấy nghi thức đặc biệt để dâng hiến bé Maria. Có lẽ chỉ cần nói với thầy cả, nhất là nói với Thiên Chúa ở gần nơi thánh là đủ rồi. Tôi muốn dâng của lễ cho đền thờ và vào chỗ mà tôi đã nhìn thấy ánh sáng hồi năm ngoái, Anna nói. Họ vào đó, có Anna Phanuel đi hộ vệ. Họ không vào đền thờ chính thức. Ta hiểu điều đó vì đây là các phụ nữ và đứa nhỏ là con gái. Vậy họ không vào chỗ mà Maria sẽ đến để dâng hiến con mẹ, nhưng ở rất gần cái cửa mở rộng, họ nhìn vào chỗ tối mờ mờ ở bên trong, nơi vọng ra các tiếng hát êm đềm của các cô gái trẻ, nơi các ánh sáng quý tỏa ra một vùng sáng vàng trên hai dãy đầu trùm khăn trắng, hai hàng bông huệ thực sự. Bông huệ của má, trong 3 năm nữa con sẽ ở đây, Anna hứa với Maria. Cô như bị thôi miên, nhìn vào phía trong và mỉm cười với tiếng ca chậm rãi các thánh vịnh. Làm như nó hiểu, Anna Phanuel nói, một cô bé đẹp, nó sẽ rất thân thiết đối với tôi, giống như nó thuộc về tôi, người mẹ. Tôi hứa điều đó với bà, nếu tuổi tác còn cho tôi thi hành. Bà ơi, bà sẽ ở đó, Zakaria nói, bà sẽ nhận nó vào số các cô gái trẻ được dâng hiến. Tôi cũng sẽ ở đó. Tôi muốn ở đây vào ngày đó, để bảo nó cầu nguyện cho chúng tôi ngay từ khi nó nhập đền. Và ông nhìn vợ ông, bà hiểu và thở dài. Nghi lễ chấm dứt, Anna Phanuel rút lui, trong khi những người khác ra khỏi đền thờ nói chuyện với nhau. Tôi nghe Joachim nói, không phải chỉ có 2 con chiên tốt nhất của tôi mà thôi, tôi có thể dâng tất cả để ca tụng Chúa vì niềm vui này. Tôi không thấy gì khác nữa.
Đây con trẻ vẹn toàn với quả tim bồ câu. Chúa Giê-xu nói, Salomon đã nói trong sách Khôn Ngoan, nếu ai bé nhỏ hãy đến với ta, và thực sự từ pháo đài của người, từ các bức tường của kinh thành người, đấng khôn ngoan đời đời đã nói với con trẻ đời đời, hãy đến với ta. Người nóng lòng muốn chiếm hữu cô. Sau này người con của con trẻ hoàn toàn trong sạch sẽ nói, hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước trời thuộc về chúng, và ai không trở nên giống như chúng thì sẽ không có chỗ trong nước thầy. Các tiếng nói gặp nhau, và khi tiếng nói từ trời kêu với bé Maria, hãy đến với ta, thì tiếng của con người nói lên khi nghĩ đến mẹ người, hãy đến với thầy nếu các con biết làm trẻ nhỏ. Gương mẫu này, cha ban cho các con nơi mẹ cha. Đây là con trẻ vẹn toàn với quả tim bồ câu, đơn sơ và trong sạch, đấng mà năm tháng và sự tiếp xúc với đời không thể đụng tới bằng sự tàn bạo và trụy lạc của nó, hay bằng các con đường quanh co dối trá của nó. Maria đã từ chối sự tiếp xúc này. Hãy đến với cha trong khi nhìn ngắm mẹ. Con là kẻ đã nhìn thấy mẹ, hãy nói cho cha, cái nhìn trẻ thơ của người có khác với cái nhìn mà con đã thấy nơi người ở dưới chân thánh giá, hay trong sự hân hoan của lễ hiện xuống, hay vào giờ mà mu mắt người đã che lấy đôi mắt linh dương của người trong giấc ngủ sau cùng không? Không, đây là cái nhìn không rõ ràng và ngạc nhiên của trẻ nhỏ, rồi sẽ là cái nhìn ngạc nhiên và kính trọng của sự truyền tin, rồi cái nhìn hạnh phúc của bà mẹ ở Bethlehem. Rồi cái nhìn thờ lạy của người môn đệ đầu tiên và cao cả của cha, rồi cái nhìn tan nát của cực hình Golgotha, rồi cái nhìn rạng rỡ của sự sống lại và hiện xuống, rồi cái nhìn che phủ trong giấc ngủ xuất thần của linh thị sau cùng. Nhưng dù nó mở ra để nhìn lần đầu, cũng như khi nó kiệt quệ khép lại trước ánh sáng sau cùng, sau khi đã thấy bao nhiêu là niềm vui và ghê sợ, con mắt vẫn thanh quang, trong sạch, một mảnh trời yên tĩnh, sáng ngời, luôn luôn giống nhau dưới vầng trán của Maria. Giận dữ, dối trá, kiêu căng, ô uế, thù ghét, tò mò, không bao giờ làm dơ bẩn nó bằng những làn mây ám khói của chúng. Đó là con mắt nhìn về Thiên Chúa với tình yêu ở giữa nước mắt hay tiếng cười. Con mắt mà vì tình yêu Thiên Chúa để vuốt ve, tha thứ và chịu đựng tất cả. Và tình yêu đối với Thiên Chúa làm cho nó không thể bị tổn thương trước các tấn công của sự ác. Cái đã bao lần dùng con mắt để thâm nhập vào tâm hồn. Con mắt trong sạch, bình an, ân phúc mà các kẻ trong sạch, các thánh và các kẻ say mê Thiên Chúa có được. Cha đã nói, con mắt là ánh sáng của cơ thể. Nếu mắt trong sạch, tất cả cơ thể đều ở trong ánh sáng. Nếu mắt mờ ám, toàn thân sẽ ở trong tối tăm. Các thánh có con mắt này, nó là ánh sáng của tâm hồn và hạnh phúc cho thân xác, vì cũng như Maria, suốt đời họ chỉ nhìn Thiên Chúa, và còn hơn nữa, họ chỉ tưởng nhớ tới Thiên Chúa. Hỡi tiếng nói nhỏ, cha sẽ giải thích cho con ý nghĩa của lời sau cùng mà cha đã nói với con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Istanbul, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quyết tâm tiếp tục những quan hệ huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Chính thống Constantinople, đồng thời bày tỏ quan tâm vì nhiều Kitô hữu còn bị bách hại. Vatican, trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương của Giáo hội Công giáo Menkit sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới và kêu gọi hòa bình cho các tín hữu Kitô và nhân dân Syria. La Valletta, phân bộ di dân thuộc Ủy ban Bác ái trong chân lý của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, sẽ tổ chức khóa hội thảo về mục vụ di dân từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tại La Valletta, thủ đô Malta.